Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Dạ thưa, chào luật sư Ngô Anh Tuấn. Trước tiên là cảm ơn luật sư đã nhận lời trả lời phỏng vấn cho SBS Việt ngữ, phiên xử phúc thẩm vụ Đồng Tâm. Dạ thưa luật sư, cho đến thời điểm này, các luật sư biện hộ cho vụ án đã có những cái chuẩn bị gì để giúp cho cái phiên phúc thẩm sẽ diễn ra vào thứ hai này không, thưa luật sư?
Thực tế đó là công việc hàng ngày của các luật sư, thì việc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu hay chứng cứ chứng minh của chúng tôi thì không có khác gì so với các vụ án khác đâu ạ. Điều quan trọng là các luật sư chúng tôi luôn nhắc nhở nhau là không để bị cuốn theo cảm xúc, để tòa có cơ sở để nhắc nhở hay là tước cái quyền bào chữa của luật sư cho thân chủ tại tòa. Điều này thì trong một số phiên tòa nhạy cảm trước đó thì hội đồng xét xử hay áp dụng, cho nên chúng tôi luôn luôn nhắc nhở. Và tại cái phiên tòa sơ thẩm thì chúng tôi cũng đã bị nhắc nhở như thế nhiều lần rồi.
Thưa, được biết có 14 luật sư tham gia bào chữa phiên tòa, thì cho đến hôm nay đã có bao nhiêu luật sư nhận được giấy tham dự phiên tòa và gặp các bị cáo như thế nào rồi thưa luật sư?
Cho đến thời điểm này thì tất cả 14 luật sư đã được cấp thông báo bào chữa đầy đủ rồi. Đây là một tín hiệu cho thấy rằng là có thể là người ta sẽ xét xử luôn chứ không có hoãn phiên tòa.
Vâng, còn đối với thân nhân của các bị cáo thì liệu họ có được tham dự phiên tòa hay là họ lại bị chặn lại như những cái phiên tòa trước thưa luật sư?
Tôi nghĩ là đến gần như là 100% không được ai được vào, bởi vì họ không có nhận được cái quyết định triệu tập đến phiên tòa, cho nên là lực lượng an ninh vòng ngoài người ta sẽ không chấp nhận cho tất cả gia đình thân nhân của các bị cáo được vào. Cho nên khả năng gần như là 100% không có ai được vào thưa chị.
Dạ thưa, đồng loạt trên trang Facebook cá nhân của các luật sư tham gia biện hộ cho phiên tòa cũng như là một số thân nhân mà lên tiếng về vụ án này thì chia sẻ cái đơn kiến nghị đến 31 trang, trong đó tường trình lại đầy đủ tất cả những diễn biến liên quan tới vụ án Đồng Tâm, từ lúc xảy ra cái sự tranh chấp đất đai cho đến cuối cùng là cái phiên xử và những cái vết thương trên người các nạn nhân và cũng như là cái chết của ông Lê Đình Kình, có 8 mục trong đó. Dạ thưa luật sư, vì sao mà trước khi phiên tòa phúc thẩm diễn ra thì các luật sư công bố cái đơn kiến nghị này thưa luật sư?
Vì sao thì thông thường đó là cái công việc của chúng tôi thôi, bởi vì rất nhiều cái nội dung mà trước đây chúng tôi đã từng kiến nghị tại phiên tòa sơ thẩm nhưng mà không được hoặc là chưa được tòa xem xét, cho nên là chúng tôi lại tiếp tục đưa ra các kiến nghị này, và tôi là người chấp bút trong cái hồ sơ này. Thì tôi thực sự rằng là những cái này thì hoàn toàn nó không có gì là mới thưa chị. Những cái điều này chúng tôi đã nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần từ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, sơ thẩm tại phiên tòa. Thì chúng tôi đều nhắc đến các cái nội dung tương tự như thế này. Tuy nhiên là do phiên tòa và quá trình điều tra trước đó thì chưa hề là xem xét đến các cái kiến nghị của chúng tôi, cho nên chúng tôi lại nêu lại. Và đây là một điều có thể là trong cái quá trình này thì tòa và các cơ quan có thẩm quyền khác sẽ không xem xét ngay cái yêu cầu, các đề nghị của chúng tôi. Tuy nhiên là trước khi mở phiên tòa phúc thẩm thì tòa phải có nghĩa vụ là xem xét và trả lời các cái nội dung chúng tôi là chấp nhận hay không chấp nhận và lý do tại làm sao. Thì về mặt hình thức là họ phải làm điều đó, và về mặt nội dung họ xử lý đến đâu thì cái này thì chúng tôi cũng không dám chắc là họ sẽ làm đến đâu. Và khả năng cao là cái điều mà được xem xét là cũng rất là nhỏ.
Dạ thưa, nếu mà khả năng cao là cái điều được xem xét rất là nhỏ thì cái mong muốn gì khi mà các luật sư muốn công bố tới cho công chúng, tức là cái sự quan tâm công chúng sẽ như thế nào ở trong cái việc mà công bố cái đơn kiến nghị này thưa luật sư?
Thứ nhất, điều đầu tiên đưa ra mỗi khi mà đưa các kiến nghị ra thì chúng tôi cũng muốn rằng là tòa cấp cao hơn thì họ có thể là họ khách quan hơn, họ vô tư hơn. Khi tất cả các nội dung trước đây nó liên quan ấy, thì liên quan đến công an thành phố Hà Nội và trong phạm vi thành phố Hà Nội. Tuy nhiên đến khi cấp cao thì nó vượt quá cái tầm của Hà Nội rồi. Chúng tôi hy vọng một điều khách quan. Tuy nhiên như tôi nói vừa rồi ấy, cái điều hy vọng đó nó không lớn lắm. Thì chúng tôi cũng mong muốn rằng là thứ nhất tòa cũng phải muốn hay không, họ phải xem xét. Thứ hai là cộng đồng cũng biết rằng là các cái nội dung này nó còn những điểm mờ như thế và các cơ quan tư pháp của Việt Nam không chịu làm. Thế thì chúng tôi mong muốn rằng là đấy, cộng đồng phải nhìn nhận như thế. Thế để sau này có đôi khi chúng tôi cũng nghĩ rằng là, tôi cũng hay nói với tranh luận với một số anh em khác là có khi có thể là đời của chúng ta chưa làm được và vụ án vẫn chưa làm rõ được. Tuy nhiên nghĩa vụ của chúng ta là phải cho con cháu hậu thế sau này biết được nội dung đó, và có thể một lúc nào đó giống như Nguyễn Trãi 100 năm sau có thể được giải oan. Nếu như họ thực sự là oan thì họ vẫn có cơ hội để được giải oan sau này. Tuy nhiên rằng nếu như chúng ta không duy trì được, chúng ta không đặt ra những câu hỏi, không đặt ra những nghi vấn, không đặt ra những băn khoăn, thì đời sau họ cũng quên đi trong bao nhiêu sự kiện khác diễn ra hàng ngày. Thế thì đó là cái điều mong muốn sâu xa hơn của chúng tôi.
Dạ thưa luật sư, là trong bản kiến nghị đó có 8 điểm thì đầy rẫy, để mà đọc ở đó thì đó vô số những cái điều vô lý, vô số những điều bất cập, vô số những điều oan sai. Nhưng mà nếu bây giờ hỏi luật sư thì cái điều gì động nhất của ông về cái vụ án này, về cái sự oan sai, thì ông sẽ nhắc lên những điểm nào thưa ông?
Oan sai thì chúng tôi, về cái nghĩa vụ của chúng tôi thì chúng tôi, và về cái quyền của chúng tôi ấy, thì chúng tôi chỉ nói là có dấu hiệu, chứ chúng tôi chưa bao giờ và không bao giờ khẳng định là oan sai. Và chúng tôi chỉ nói rằng là đây là những điểm mờ mà chưa được làm rõ. Những điểm băn khoăn lớn nhất của chúng tôi, thứ nhất là liên quan đến nguyên nhân dẫn đến cái chết của 4 người, trong đó là có 3 chiến sĩ thi hành nhiệm vụ. Đấy. Thứ hai là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cụ Kinh. Đấy là hai cái mà liên quan đến cái chết của 4 người đấy. Cái thứ hai nữa là cái kế hoạch 419A của Công an thành phố Hà Nội. Chúng tôi đang rất băn khoăn bởi vì có nhắc đến trong hồ sơ, tuy nhiên rằng là trong hồ sơ nó lại không có cái kế hoạch này. Thì chúng tôi cần công khai cái kế hoạch này để làm rõ rằng đây có phải là cái kế hoạch là bảo vệ an ninh Đồng Tâm hay là kế hoạch tấn công người dân Đồng Tâm, những người mà được xem là bất đồng quan điểm với các cái quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và thanh tra chính phủ liên quan đến đất đai. Thế thì chúng tôi cần làm rõ cái đó. Một điều quan trọng nhất và tổng thể nhất trong cái vụ án này thì đó là cái vấn đề dừng lại hiện trường. Trong cái phiên tòa sơ thẩm ấy thì luật sư của bị hại và chủ tọa phiên tòa có khẳng định rằng là cái việc dừng lại hiện trường là không cần thiết, và thêm nữa là dừng lại hiện trường là có thể là làm đau thương một lần nữa đối với gia đình bị hại. Tuy nhiên đối với vụ án bình thường như là cái vụ án an toàn giao thông ấy, người ta cũng phải dừng lại hiện trường, thì không có lý do gì mà cái một vụ án chết 4 mạng người không dựng được lại hiện trường. Cái việc đó là đi ngược lại quy định của pháp luật, đi ngược lại cái cơ sở khoa học. Đó là sự phản khoa học, phản luật pháp, nó không đúng. Cái việc đau thương, cái chuyện đó là chuyện bình thường, không thể nói là khơi lại một cái sự đau thương để có thể làm oan sai cho các bị cáo được. Chuyện đó là hoàn toàn là không thể chấp nhận được. Thế thì chúng tôi vẫn mong muốn, nếu như trong cái phần kết luận chúng tôi có nêu đấy, hoặc là nếu như mà xem xét các cái nội dung của kiến nghị của chúng tôi ấy, thì hoặc là có thể người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng có thể sửa sai cho những cơ quan trước, những người tiến hành tố tụng trước, hoặc là cho các bị cáo tâm phục khẩu phục bằng một bản án thuyết phục có cơ sở pháp lý đàng hoàng. Đấy là sự phe cho cả hai phía, chứ không riêng gì đối với các bị cáo.
Thưa, cái vụ án này được gọi bằng một cái tên của nó là vụ án giết người và chống người thi hành công vụ. Thì hai cái chữ giết người và chống người thi hành công vụ được bỏ trong ngoặc, đó là cái tên chính xác từ ở trong cái bản cáo trạng đưa ra. Thì cái giết người nó liên quan tới cái việc nào? Cái việc ông Lê Đình Kình bị giết hay là cái việc ba cái người công an viên bị chết? Và cái việc chống người thi hành công vụ phải chăng nó liên quan tới cái kế hoạch số 419A mà luật sư nhắc tới?
Rõ ràng đúng, cái việc suy luận của chị là hoàn toàn đúng. Có nghĩa rằng là người ta chỉ truy tố chủ tội giết người đối với cái chết của 3 chiến sĩ. Còn lại đối với kiến nghị mà khởi tố vụ án giết người đối với ông Lê Đình Kình của bà Dư Thị Thành ấy, vợ của ông Lê Đình Kình ấy, thì người ta không xem xét trả lời. Tuy nhiên là trong cái bản kết luận điều tra ấy cũng có nêu là cái việc mà cái đơn tố cáo của bà Dư Thị Thành ấy là không đúng sự thật. Nhưng mà cái kết luận điều tra nó không thể là một cái văn bản trả lời đối với cái đơn tố giác tội phạm của bà Dư Thị Thành cả, cho nên là về đúng cái thủ tục tố tụng ấy thì bà Dư Thị Thành vẫn còn quyền yêu cầu các cơ quan khác, trong đó có Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, là xem xét cái yêu cầu khởi tố vụ án của mình. Đấy là cái phần đó. Còn chống người thi hành công vụ ấy Thì cũng đúng như chị nói là đấy là liên quan đến những cái người dân mà có những hành vi chống lại cái lực lượng đi thực hành công vụ, mà theo như là chúng tôi được biết ý, thì trong hồ sơ và mọi người cũng đã được thông tin ấy, là đó là liên quan đến cái kế hoạch 419A đấy. Nhưng cái kế hoạch này mà tôi vừa nói với chị ấy, là nó vẫn đang trong vòng hồ nghi, bởi vì chúng tôi chưa biết được cái kế hoạch đó là như thế nào, bởi vì trong hồ sơ nó cũng không ghi nhận rằng là cái kế hoạch này là mật hay là tuyệt mật, tối mật thì nó chưa có. Cho nên là chúng tôi với tư cách là những người luật sư bảo vệ quyền lợi cho các bị cáo thì chúng tôi vẫn yêu cầu là công khai cái kế hoạch này để chúng tôi biết rằng là tính hợp pháp của nó là như thế nào.
Dạ vâng. Đối với cái chết của ba công an trong cái giếng gần nhà ông Lê Đình Kình đó, thì là trong cái bản kiến nghị của các luật sư cũng như là trong 4 bài viết của giáo sư Hoàng Xuân Phú cũng đã phân tích rất là rõ, cũng như là thời gian vừa qua có nhiều cái thí nghiệm khắp nơi để chứng minh rằng là khó có thể xảy ra cái vụ mà ba người công an bị chết cháy ở dưới cái giếng trời đó là một cái chuyện nó liên quan tới cái gọi là giết người. Và cái thứ hai nữa là chống người thi hành công vụ với cái việc mà lực lượng với đầy đủ những cái trang thiết bị hiện đại của quân sự tấn công vào dân làng vào lúc nửa đêm. Để mà người dân làng mà với vài chục người để mà chống lại thì nó là một cái sự nó quá khập khiễng. Cho nên mà nếu mà chứng minh được rằng ba cái người công an không phải bị chết do dân làng đốt hay là chết trong cái giếng cháy đó, và cái kế hoạch 419A mà được đưa ra để mà nghiên cứu thì coi như cái tên của cái bản án giết người và chống người thi hành công vụ bị phá sản, thì như vậy có thể minh oan hoặc là có thể đem lại một chút gì đó công lý cho những người đang bị kết án tử hình. Thì liệu cái phiên phúc thẩm sắp tới đó thì các luật sư nghĩ rằng mình có thể làm được một điều gì không, thưa luật sư?
Cái điều mà dư luận đồn đoán ấy hoặc là quy kết ấy thì nó cũng không khác gì cái việc quy kết hiện tại của các cơ quan tiến hành tố tụng. Cho nên là chúng tôi với tư cách là luật sư ấy, chúng tôi chỉ đưa ra những cái điều nghi vấn và chúng tôi đưa ra những cái đề xuất trên cơ sở của pháp luật. Ví dụ chúng tôi nghi ngờ hoặc là những người khác nghi ngờ là cái việc cái chết này là không có hoặc là không thể hiện ra. Thế thì chúng tôi chỉ đề nghị rằng là thế thì chúng ta nên dừng lại hiện trường xem là cái việc đó là nó có đúng hay không. Có thể là cơ quan tiến hành tố tụng không có nghĩa vụ chạy theo cái yêu cầu của người dân, yêu cầu của dư luận. Tuy nhiên là pháp luật yêu cầu các thủ tục đó là cần thiết và phải làm, thì họ nên làm, họ phải làm để đảm bảo các cái cáo buộc của họ là hợp lý. Còn lại là liên quan đến vấn đề là chúng tôi vẫn nói rồi là chúng tôi muốn xem cái kế hoạch này là kế hoạch nó có hợp pháp hay không, nó hợp lý hay không. Chứ còn lại là có thể là chỉ cần là một người tôi chống lại, có thể là lực lượng có hàng trăm, hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn người được. Họ có thể là không bị làm sơ sẩy gì từ cái việc chống của người dân bình thường khác. Tuy nhiên nếu người dân bình thường khác mà có hành động thái quá chống lực lượng công vụ thì hoàn toàn là họ có thể khởi tố bình thường, chúng tôi không bảo vệ. Nếu như họ làm đó là sai, cái công việc của họ là không đúng quy chuẩn, không đúng quy định của pháp luật thì họ có thể bị khởi tố. Không có quan trọng là cái tương quan lực lượng. Tôi không nghĩ là cái tương quan lực lượng là cái điều tiên quyết để chứng minh rằng là có chống người thi hành công vụ hay không. Cái điều đó là không đúng. Tuy nhiên rằng là chúng tôi muốn rằng là kế hoạch này nó có đúng hay sai. Kế hoạch này nó đúng hay sai thì dẫn đến là cái hành vi của các bên là đúng hay sai. Chứ còn không phải là tương quan lực lượng là một người hay là 100 người để dân. Và người dân đó có mang cái gì, có chống lại được cái lực lượng đó hay không. Tôi không nghĩ là cái sự tương quan lực lượng nó chứng minh rằng là cái việc chống lại hay không. Việc đúng. Đó là nó không đúng.
Dạ vâng. Thưa, tại sao trong một cái vụ án mà bị bắt đến 30 mấy người mà chỉ có 6 người là kháng cáo thôi, thưa luật sư?
Cái này thì đấy là cái quyền lựa chọn của mọi người thôi. Thực tế là đối với mọi người phải nhớ rằng là khi mà khởi tố vụ án ấy, và kết luận điều tra và cáo trạng ấy, thì người ta cũng truy cứu là tất cả những người này là đối với 20, tôi nhớ không nhầm, bây giờ nhiều quá tôi nhớ nhầm, 25 người là với là tội giết người, với 4 người với lại tôi tội là chống người thi hành công vụ. Sau đó thì họ đổi tội danh cho phần lớn các bị cáo là sang cái tội là chống người thi hành công vụ. Vậy thì cái tội danh nó đi liền với cái mức án. Từ cái mức án họ nghĩ rằng là họ bị rất cao, sau đó thì họ lại được giảm án thấp hơn, thậm chí là nhiều người được phóng thích ngay tại tòa. Thế thì những người đó họ nghĩ rằng là là họ không nghĩ đến việc là oan sai không oan sai nữa, mà họ được về đó đa số là những người nông dân, những người phụ nữ, họ được về với gia đình là một hạnh phúc rồi. Cái thử thách của hơn một năm trời trong tù với họ là có thể là cả năm trời đối với họ là một sự thử thách là quá lớn rồi. Cả năm trời đối với họ là thử thách quá lớn, cho nên là họ có thể là sức chịu đựng của họ chỉ đến như vậy thôi, cho nên là họ tạm đồng ý, họ tạm hài lòng với cái mức án họ đưa ra, cho nên là họ không kháng cáo. Còn lại những cái người mà còn một ít khác thì là cũng bị cái tội danh là chống người thi hành công vụ với mức án là 3-4-5 năm đấy, nhưng mà họ cũng chấp nhận để họ chấp nhận thi hành án để họ về với gia đình sớm hơn. Còn những người mà 6 người kháng cáo còn lại ấy, trong đó chỉ có một người là bà Bùi Thị Lối là bị khởi tố với cái tội danh là chống người thi hành công vụ, nhưng mà với mức án cũng khá là cao, khá là nặng nề so với phần còn lại là 6 năm. Còn lại là những người còn lại là đối với tội giết người. Thế thì đây là những người được xem là đầu vụ, và có việc oan sai có hay không ấy thì là những người này là những người phải chứng minh. Và có 2 người con của Kình như chị vừa nói là 2 người là đối diện với cái án tử hình, đương nhiên họ sẽ kháng cáo để hoặc là hồ sơ được trả lại thì họ còn có cơ hội để họ chứng minh cho họ là oan sai, thì hoặc là có cơ hội để được giảm án. Giảm án thì là một cách là họ còn giữ được mạng sống thì họ cũng còn cơ hội để họ chứng minh họ oan sai hay không. Thế thì cái việc như tôi vừa phân tích trên ấy, là tôi nói là những người mà án nặng nề, những cái mức án mà nặng nề nhất ấy, thì họ kháng cáo, còn những người mà số đông còn lại ấy, thì họ tạm chấp nhận với cái kết quả là kết quả sơ thẩm thì họ không kháng cáo nữa.
Dạ vâng.
Đó là quyền chọn của họ.
Dạ vâng, câu hỏi cuối, liệu các luật sư có một chút hy vọng gì về cái việc mà giảm án cho các bị cáo không thưa luật sư?
Thực tế cái mong muốn với những cái điểm mờ trong hồ sơ ấy, thì mong muốn lớn nhất của chúng tôi ấy là bên hội đồng xét xử là xem xét để trả hồ sơ điều tra lại. Tuy nhiên là cái mong muốn này như tôi nói là nó rất là mong manh, rất là nhỏ. Cho nên là tôi cũng hy vọng rằng là một cái kết quả là các cái bị cáo được giảm án, không phải là tất cả, nhưng mà tôi nghĩ là chắc chắn sẽ có sự giảm án cho một số bị cáo trong cái phiên tòa sắp tới.
Dạ vâng.
Còn cái mức án tử thì như thế nào thì chúng tôi cũng không có dám khẳng định, nhưng tôi nghĩ rằng là có khả năng họ sẽ giảm dạ. án tử cho một người, đó là tôi nghĩ là như vậy.
Dạ vâng. Thưa, cảm ơn luật sư Ngôn Tuấn rất là nhiều.
Vâng vâng ạ, xin cảm ơn chị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.